Mai đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trời bản cũng biết quý Phật tử cũng chưa mệt lắm. Tại vì thường thường đến giờ tọa thiền hay giờ tụng kinh đó, quý vị Phật tử tới trước 5 phút. Giờ cơm thì quý vị tới trước 10 phút. Như vậy là biết quý Phật tử không có mệt. Bởi người ta nói mình làm gì mệt ăn không nổi đó. Mình mà thấy đói bụng đó, là tức là biết là mình còn khỏe đó. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học bản kinh Viên Dung Thần Khiết. Thì hôm nay là cái buổi giảng thứ hai, tức là ngày 15 tháng 7 năm 2013. Thì tất cả chúng ta thì ngày hôm qua thì đã nói đại khái về cái người viết cái dịch ra cái bản kinh này. Luận về cái nội dung, nói chung là về cái tánh không đó, thì đã luận về đại khái. Thì bây giờ thì bắt đầu chúng ta vào cái bản kinh. Thì kinh Viên Dung Thần Khiết, thì trước nhất thì chúng ta phải theo dõi và hiểu cái tựa đề kinh. Thì nguyên cái chữ kinh thì tất cả quý vị Phật tử đều biết rằng là kinh là do Phật nói, đúng không hả? Nói chung là những cái gì mà Đức Phật nói ra đều là kinh hết. Bởi vì Ngài là một cái con người giác ngộ, cho nên tất cả những lời nói của Đức Phật đều gọi là cái chân lý. Thì cái chân lý này đó là khiến cho tất cả những người Phật tử, những người con Phật, nếu mà ứng dụng á, là đều có cái lợi ích thực sự. Đây gọi là kinh. Thì tuy nhiên đó là sau này cũng có những cái bản kinh mà không do Phật nói. Ví dụ như là kinh Pháp Bảo Đàn, thì đây là của Lục Tổ Huệ Năng, cũng không phải do Phật nói. Nhưng mà bởi vì cái lời của Lục Tổ lại khế hợp với chân lý, cho nên nói tóm lại tất cả chúng ta làm một cái điều gì mà khế hợp với chân lý gọi là kinh. Một lời nói của mình mà kết hợp với chân lý cũng gọi là kinh. Một hành động của mình kết hợp với chân lý cũng gọi là kinh. Cho nên là ngoài đời người ta hay nói, hay là quý vị Phật tử hay nhắc nhở với nhau đó, mình sống cho giống kinh điển. Giống cho giống kinh điển. Giống kinh điển là giống sao? Giống kinh điển có phải là quý vị là kinh điển Đức Phật mô tả hàng tỳ kheo xuất gia đắp y mang bát rồi thức thực rồi giống như các vị tỳ kheo, phải không? Không phải. Mình sống giống như kinh điển, tức là cái lời nói và hành động của mình á là nó toát ra cái chân lý. Thế nào là một cái hành động toát ra cái chân lý? Ví dụ như một cái hành động mà nó hàm chứa một cái nội dung. Ví dụ như là bây giờ quý vị ăn cơm, quý vị ăn thì ăn theo vọng tưởng, ăn như ma đuổi vậy đó, ăn theo quán tính, nghĩa là ví dụ như cái bụng đói đó là quý vị ăn vô làm sao cho no. Thì như vậy đó là ăn như vậy đó là nó không có cái nội dung. Chỉ có hình thức thôi mà không có nội dung. Mà khi nào mà quý vị mà ăn mà mình biết mình ăn, thế nào ăn mình biết mình ăn, nghĩa là khi mà quý vị ăn mà trong cái sự giác tỉnh. Thế nào là sự giác tỉnh? Nghĩa là ăn mà mình biết mình ăn một cách nó tường tận. Nghĩa là ăn một cách mà nó an lành, ăn mà mình không có suy tư nghĩ tưởng gì hết, ăn vô mình nhai mình nuốt vô một cách rất là bình thường, hiện hữu, một cái tâm sáng ngời. Ở đây là ăn có nội dung. Thế nào là đi làm mình có nội dung? Ví dụ như bây giờ quý vị ra lao tác bên ngoài, quý vị quét rác. Cho nên dòm cái tướng của quý vị quét rác á, là nếu mà cái người mà đã từng kinh qua đó, thì dòm là cái người quét rác đó đó là có nội dung hay không rồi. Có nhiều người quét cho nó xong, quét cho nó xong nó khác hơn á là cái người biết quét rác, không hả? Lau nhà cũng vậy nữa, lau nhà cho nó xong khác hơn cái người mà biết lau nhà. Bảo đảm mà quý vị lau nhà cho nó xong á là quý vị lau hồi là hồi nó có quằn quện nè. Nhìn thấy hình thức là đã có lau nhà, nhưng thực ra đó cái người kỹ á là không có lau. Cho nên ở thiền viện á quý vị, nhiều khi có cái chuyện mà thấy cái chuyện nhỏ, bởi vì lúc mình mới vào trong chùa đó thì mình quen cái kiểu ngoài đời rồi, mình làm cái gì cũng cho nó xong đó. Vô chùa cũng có cái tật đó, làm gì cũng cho nó xong. Cái chuyện mà lau cái bàn thờ thì ai lau mà không được, mà lau cái bàn thờ cũng bị rầy là quý vị nghĩ thì sao? Tự vì mình lau cho nó xong, nhưng mà cái người á mà chỉ thị cho mình lau cái bàn thờ tới họ dòm nhìn nghiêng cái, nghiêng bên này một cái và thấy có quằn quện và còn bụi, chắc chắn là như vậy. Cho nên nó là khi mà những cái bậc cao đức á, là các ngài á, là khi mà mình làm cái việc gì á, các ngài tới coi cái việc của mình làm. Tại vì thật ra thì các vị á, là không có cái chủ đích là làm cho có kết quả, mà muốn cho các thiền sinh á, là phải biết làm. Quý vị nấu ăn cũng vậy nữa, quý vị có biết nấu ăn không? Ở đây á, người nào nấu ăn cũng giỏi đúng không? Nhưng mà biết nấu ăn á, là một cái vấn đề. Mình nấu ăn như thế nào, người ta nói đó là ở trong chùa thường thường á, cử ra một người chi khố đó là cái người đó là phải có tu giỏi. Bởi vì nấu một cái nồi cơm phải có nội dung, là một tiệc tác quý vị, là một cái nghệ thuật phi thường. Nhiều khi mình tưởng là cái chuyện bình thường thôi, nấu ăn nè, quét rác nè, giặt đồ nè, lau bàn nè, hút bụi nè, quý vị tưởng đó là cái việc làm nó bình thường thôi. Nhưng mà nó có hàm chứa một cái nội dung, một cái đạo lý phi thường ở trong đó, mà mình ít khi mà vận dụng được hết cái khả năng đó. Cho nên nhiều khi là kêu đi hút bụi là thấy chán nản à. Mình cảm giác như là đó, cái việc làm đó là để cho xong, cho nên mình cảm giác nó mệt mỏi lắm. Ngày xưa khi mà lúc mà Tại Mạng mới 8 tuổi, lúc mà 8 tuổi đi vào cái chùa đó, lúc đó mấy sư bên Nam Tông đó thì có dạy một cái bài pháp chánh niệm. Thì trong cái bài pháp chánh niệm đó đó là mấy thầy giải thích và lấy một cái dẫn dụ, ví dụ như tụi con ra ngoài, tụi con quét nhà, tụi con chỉ biết tụi con quét nhà thôi, quét mà chỉ biết quét mà không cần quét cho nó xong. Một cái bài pháp đó ngày xưa là dạy chánh niệm đó ngày xưa. Thì lúc đó đó là lúc có Tài Mãn về á, là có thực tập cái vấn đề này, thì lúc đó cảm giác của nguồn an lạc thực sự, mình mới thấy là cái việc quét sân cũng là cái việc mà rất là phi thường. Cho nên nếu mà quý vị á, mà xác định được trong cái đời sống của mình á, mà biết được tất cả những cái việc làm hành động của mình á, mà đều mang cái ý nghĩa màu nhiệm phi thường á, là quý vị sống rất là thoải mái, rất là tự tại, không có gì chán nản hết. Có nhiều khi á, là mình lo, quá lo nhiều việc, cho nên á, rồi mình thấy á, mình phải làm cho hết việc này cho nó xong, và mình phải làm việc kia phải cho nó xong, xong hết một ngày mình mới lên giường mình ngủ nó yên được. Nhưng mà thưa quý vị á, quý vị làm như vậy á, lên giường ngủ có yên không? Không, rất là mệt mỏi và lo lắng á. Cho nên mình làm cái gì xong là thần kinh mình nó căng lên liền đó hả? Thật ra cái việc làm nó không làm cho mình mệt, mà cái lo lắng đó và cái khó chịu bực bội làm cho mình mệt à. Quý vị á, có một đứa cháu quý vị giữ thì ít nổi sùng lắm, mà ba bốn đứa nó cãi lộn nhau quý vị nổi sùng lên à. Là bởi vì sao? Bởi vì á, là mình bị là không phải là cái áp lực bên ngoài, mà mình bị đa phần là bị cái áp lực bên trong. Cho nên ở đây á, là mình làm mình sống sao như một cái bản kinh, cái bước đi của mình đó là làm sao cho nó, mỗi bước đi của mình đó thật sự là nó thanh thản. Cho nên trong kinh diễn tả đó là Đức Phật đó là đi không để dấu trên cát. Khi nào mà Ngài muốn cố tình Ngài để cái dấu để cho giáo hóa một cái người nào đó, giống như là hai ông bà La Môn, hai vợ chồng bà La Môn có đứa con gái, có đứa con gái là muốn gả cho Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn đến đó và quay đi, ông bà La Môn thấy dấu chân là dấu chân của cái người chuyển lưng thánh vương, là cái người là gọi là tài đức song toàn phi thường, mới dắt bà tới, bà mới nói là cái dấu chân này là cái người thoát tục, ông không thể nào dụ được đâu. Thì như vậy là Đức Thế Tôn là cố tình để cái dấu chân thì mới có dấu, còn Đức Phật đi là nó không có dấu chân. Nhưng mà bên Ấn Độ đó là người ta vẫn còn thấy là có cái cục đá, có cái dấu, người ta nói là cái dấu chân của Đức Phật. Nhưng mà trong kinh nói Đức Phật đi là nó không có dấu. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật là người là to con hay là nhỏ con à? To con hay nhỏ con? To con đúng không? 32 tướng tốt, ngài vạn vỡ lắm, đâu phải nhỏ con. Ví dụ bây giờ cái người ốm ốm như là mấy cô nhỏ nhỏ con đi có dấu không? Bây giờ dù cho mà đi có trách nhiệm có dấu không? Tại sao trong bản kinh nó đi không có dấu? Là bởi vì bước đi của Đức Thế Tôn có nội dung, nghĩa là ngài đi là không có để một cái dấu vết gì hết. Còn chúng ta để không biết bao nhiêu là vấy bụi của phiền não và đau khổ và vội vã và khó chịu và lo âu, bước chân mình có dấu. Đức Thế Tôn bước đi không có dấu. Cho nên là quý vị sống như bản kinh, đây là một cái bài pháp thực tập của quý vị. Làm sao mà một cái hành động của mình là cho nó trọn vẹn cái hành động đó. Ngày xưa là mình nghĩ là thí dụ như là quý vị là làm là cho nó xong. Bây giờ quý vị nghĩ làm đừng cho nó xong, mà mình biết làm. Nhưng mà mình cứ nghĩ có nhiều người là chấp vào cái quan điểm đó, cho nên là cứ làm rề rề, cứ làm từ từ. Thấy họ đi mình thấy phát mệt á, với tôi đi trong chánh niệm mà thấy mình thấy mệt á. Còn họ làm mà từ từ mình cũng cảm thấy mệt nữa. Cho nên vì vậy đó là nói có nội dung, nghĩa là mình làm mình biết để tâm mình trọn vẹn trong cái khoảng đó mình làm, mà không có sự lo và mong cầu trong đó. Nghĩa là lo là không biết là được hay là không được, mong cầu là để cho nó thành tựu, mà chỉ có chút xíu đó thôi à. Người ta nói chỗ này khó, mà mình chỉ có cái là mình cứ muốn cho nó được. Bây giờ quý vị đừng có muốn được nữa. Quý vị là nấu một cái nồi canh lên đó, quý vị nêm nếm rồi quý vị cứ sợ không biết là ngon hay dở, quý vị không biết người ta ăn được hay là không, quý vị nêm phải cho ngon. Cho nên đó là quý vị đã đánh mất cái nội dung rồi. Cho nên đó là làm sao mà quý vị là sống một đời sống thực sự là nó bình thản, mà không có bị cái gì nó trói buộc mình hết, sống rất tự do, rất thoải mái. Cho nên người ta nói đó là đời sống của Tây Phương là đời sống rất là tự do. Đó là nhất là quý vị mà đi từ ở Massachusetts mà chạy lên đó, thì đến cái tiểu bang New Hampshire đó, ở dưới có một cái câu gì quý vị nhớ không? Live free or die, tức là sống là tự do, còn không chết thôi đó hả? Thì như vậy cái nghĩa tự do là như thế nào? Nghĩa là tự do đúng cái nghĩa là không có bị một cái gì là nó đuổi mình hết, không có gì nó thúc bắt. Nhưng mà thật ra đó quý vị thấy đó là đuổi mình hay là mình đuổi nó, mình là con người đuổi nó. Nghĩa là mình cứ cái gì cũng lo ra và tính toán và mình muốn cho nó được. Mà thưa quý vị là thế gian này thực tình là quý vị không có làm chủ được cái gì hết. Cho nên hồi trưa có cái đoàn khách họ đến thăm chùa, họ đến thăm thiền viện. Khi tề mãn ra ngồi nói chuyện thì có cái cô Phật tử đó, cô đó là một cái người Phật tử rất là lâu năm ở trong thiền viện, đi chùa bên đạo tràng Tệ Quang. Cho nên ngồi nói chuyện với gia đình thì cổ nói thôi thầy ban đạo từ cho tụi con, giống như mấy đứa cháu rồi cho nó hiểu đạo. Tự nhiên nó ban đạo từ, mình biết là ban từ chỗ nào, tức là nó phải có cái đầu mối chứ. Ví dụ như người ta hỏi cái gì thì mình mới có thể là mình giải đáp cho họ, hay là họ yêu cầu mình nói về cái vấn đề gì, tự nhiên ban đạo từ mà mình dòm qua cái mình không biết là cái họ có tu hay là không tu. Rồi mình dòm qua lại một cái nữa, mình thấy là họ giống như là họ cứ đi chơi thôi, không biết phải bắt mối vô từ đâu. Như Đức Phật thì các ngài có cái tha tâm thông thì ngài biết là họ muốn cái gì, mà giờ dòm mặt thấy họ không muốn cái gì hết, họ muốn đi chơi không à. Biết sao nói. Cho nên rồi cái cô nó nói thôi mà cái cuộc sống thôi cũng tùy duyên, bắt đầu từ bạn ấy bắt từ từ đầu mối hai chữ tùy duyên của cổ mà nói ra một cái đoạn pháp. Đoạn pháp cũng 15 phút thôi. Thì bạn mới nói đó là thực tình á là tất cả chúng ta là không có một chút quyền gì tự chủ trong cuộc đời này hết. Kể cả bản thân này đó mình không tự chủ được nữa. Mình nói về cái pháp. Quý vị á, là cái thân này quý vị muốn khỏe mà nó cứ bệnh đúng không? Quý vị á, là có ai mà muốn mình đau dai nhức lưng không? Mà nó cũng đau dai mà nó nhức lưng. Đâu có ai muốn mình á, là bị nhức đầu chóng mặt đâu mà nó cứ như vậy đó. Mình muốn khỏe mà nó cứ bệnh. Tức là nó làm theo ý nó. Mình không làm chủ được đúng không ạ? Rồi á, rồi mình nói là các pháp thế gian này, tiền quý vị mà vào trong nhà băng mình á, có nghĩa là của mình luôn không? Nó có phải là nó trung thành với mình không? Nó không trung thành với mình. Quý vị đi làm cực khổ một tháng vậy đó, mà nếu mà quý vị không có phước giữ tiền á, tự nhiên có một chuyện xảy ra là quý vị xả hết à, nó ra hết. Dồn tiền năm á, là đụng chuyện cái là hết à, nó ngộ như vậy đó. Rồi tài sản của cải xe đồ mình đâu có muốn nó hư đâu mà nó cứ hư, mình không muốn nó đụng mà nó cứ đụng. Rồi tất cả những người thân của mình á, quý vị muốn là mọi người trong gia đình thấy vui vẻ hạnh phúc. Có ai mà sống trong gia đình á mà muốn gia đình mình bất hạnh đâu đúng không? Muốn vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, bà con bạn bè lúc sống với nhau hòa vui, ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà có được vậy không? Không. Thì như vậy quý vị thấy là ở thế gian này á, mình có tự chủ được chút gì không? Thưa không có tự chủ gì hết. Mình không có một chút gì gọi là tự chủ gì hết. Mà mặc tình nó đến, mặc tình nó đi, rồi nó tự nó thay đổi, nó muốn làm gì nó làm hả? Thấy không hả? Thì như vậy đó là chúng ta còn có cái gì, được cái gì? Thưa quý vị, mình không có được cái gì hết. Và mình cũng chẳng làm gì được hết. Vậy lo làm chi? Không lo, không có phải lo, không có cần phải lo gì hết. Khi nào mà quý vị đó mà thấy mà lo mà được á thì quý vị nên lo, mà lo rồi cũng không được. Ngày mai mình nghĩ mình phải như vậy đó, nhưng mà cuối cùng ngày mai cũng không được. Một cái bối cảnh nó xảy ra nó khác thường. Cho nên á là cái lý nhân quả là cái căn bản mà quý vị ứng dụng là quý vị thấy là nó hợp đạo ghê lắm. Nhiều khi mình tưởng là cái nhân quả mình thấy là nó chơi chơi, nhưng mà quý vị ứng dụng là đời sống thiền không ở trong đó. Trong nhân quả nói rằng á, là muốn biết á, là đời trước mình như thế nào thì mình phải coi rằng á, là đời này á, là mình được những gì và mất những gì. Ví dụ như đời này là mình giàu có, đời này mình được thuận duyên như thế nào, biết đời trước mình gieo những cái duyên tốt. Đời này mình có tu là mình biết đời trước mình đã có tu. Nhưng mà muốn biết cái đời tương lai của mình như thế nào thì phải coi coi mình thể hiện đời sống ngày hôm nay như thế nào. Không ạ? Nhân quả. Bây giờ nói qua cái nhân quả vô cái đời sống thiền là như thế này. Bây giờ lẽ ra mình lo tính cho cái tương lai thì bây giờ là mình phải sống cho nó trọn ở trong cái hiện tại. Nhân quả, đúng không? Nhân quả là lý thiền ở trong đó. Cho nên mới nói là tâm giáo lý thiền đó là nó bủa khắp hết, nó không có chỗ nào mà nó thiếu giáo lý thiền. Cho nên bây giờ quý vị muốn là cái thành quả tốt thì quý vị phải thực hiện trọn vẹn. Quý vị muốn mà một cái sân mà nó thiệt sạch là quý vị phải quét mà rác cho nó có nội dung. Cho nên bữa sáng tại mảng đi ra sáng, mà sáng thứ bảy đó đi ra coi là nói quý vị buổi sáng là phải quét rác dọn dẹp, tại bạn ra thấy cái sân thiệt là sạch. Đây là quý vị, tại bạn biết là quý vị là có hơi hơi có nội dung rồi đó. Nghĩa là quý vị quét mà nó không có lo. Thí dụ tại sao quý vị không lo? Bởi vì á là quét rác ở ngoài á là không phải một người quét mà rất nhiều người quét. Tại vì quý vị nghĩ là nếu mà xong rồi thì cũng có chuyện gì làm, cho nên là quý vị cứ bình thản mà quý vị quét. Nhưng mà bây giờ biểu chỉ một người quét thôi, là quý vị muốn quét xong cái sân đó là quý vị sẽ quét vội vã. vội vã thì cái sân nó sẽ không bao giờ sạch hết. Cho nên vì vậy đó là cái giá trị là ở cái chỗ đó là mình biết quét. Cho nên đó là tóm lại đó là mình đừng có lo lắng mong cầu cái kết quả và lo nó sẽ được hay là không được. Cho nên đó là cái đời sống thiền á, bữa trước tại mãi có nói lên cái vấn đề là cái vấn đề nuôi con á, nuôi con có quý Phật tử hay đến hỏi là về cái vấn đề giáo dục nuôi con như thế nào đó. Thì tại mãi có nói á là nuôi con á thì cũng giống như trồng cây như vậy đó. Nghĩa là mình vung sưng, vung phân mà bón nước á và xịt sâu đó là do mình tưới tẩm cho nó là do mình. Nhưng mà nó thành tựu đó, cái cây nó thành tựu, nó lớn lên là do cái cây chứ không phải là do mình đâu, đúng không ạ? Thì cha mẹ nuôi con là mang cả trái tim mình thương yêu nó, mình lo. Nhưng mà thành tựu hay không á là do nó nữa. Nhưng mà có một cái điều á, ở trong cái giáo lý thiền ở cái chỗ này, nghĩa là mình chỉ làm trọn vẹn bổn phận của mình thì tự nhiên nó sẽ tự thành tựu, cái kết quả nó tương ưng, đúng không ạ? Nếu mà cha mẹ đó mà không làm tròn bổn phận của mình săn sóc con cái thì con cái nó sẽ không có tăng trưởng và kết quả không có tương ưng giống như là tâm của cha mẹ. Nó có như vậy đó. Cho nên á mà mình làm bất cứ một cái gì và quý vị cứ làm nó trọn vẹn thực tình thì đây là quý vị đang sống như kinh điển. Đời sống thiền là đời sống rất hợp với kinh điển, đời sống một tự do, đời sống rất là tự tại. Cho nên đó, đó là đời sống thiền, đây gọi là kinh. Cho nên mới nói cuộc đời Đức Thế Tôn là một bản kinh. Có những bản kinh đó là chỉ được diễn tả lại thôi. Ví dụ như trong kinh Kim Cang diễn tả như thế này: một thở nọ là Đức Thế Tôn là đi khất thực. Rồi sau khi đi khất thực, ngài về thọ trai, rửa chân, ngồi xuống, đồ vân vân. Nguyên các cái đoạn đầu đó Đức Phật có nói gì đâu, nhưng mà mình nói đó là kinh, toàn là ngài A Nan kể không à. Mình cũng nói đó là kinh. Bởi vì sao? Bởi vì có hình bóng của Đức Thế Tôn đi khất thực, thọ trai, và sau khi thọ trai, rửa chân, xúc miệng, vân vân, thì cái hình ảnh đó là cái bản kinh không à. Nhưng mà Đức Thế Tôn chưa nói gì hết. Rồi ở trong cái kinh Pháp Hoa đó là được diễn tả như thế này: tôi nghe như vậy, lúc đó Đức Thế Tôn ngồi ở núi Linh Thú, vân vân. Thì lúc đó ngài đang ngồi trong cái trạng thái thiền định, hào quang giữa chặng mày chiếu sáng trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục A Tỳ, vân vân. Gọi là kinh, Đức Phật chưa nói gì hết mà cũng gọi là kinh, là bởi vì là ngài, đời sống của Đức Phật là một bản kinh. Cho nên đó là mình đó là đệ tử Phật đó là sao mà quý vị tập sống như một bản kinh. Thì như vậy đó là quý vị đó là gì? Là Phật, đúng không? Sống trong cái sự giác tỉnh đó là Phật. Cho nên đó là tóm lại ở cái chỗ, cái điều, cái bài học ở cái chỗ này, nghĩa là mình sống như thế nào mà cho nó phù hợp với một bản kinh, tức là không lo lắng và mong cầu, nghĩa là không mong cầu thành quả và lo lắng được mất. Quý vị thực hiện được hai cái này là quý vị làm gì nó cũng khỏe hết trơn á, không có mệt. Quý vị làm từ sáng đến chiều á là cũng không thấy mệt nữa. Tức là mỗi giờ mỗi việc, mỗi giờ là một đời sống của mình, nó rất là có nội dung, có an lành. Cho nên ở đây gọi là cái chữ kinh. Còn cái chữ viên là tròn, viên dung, tức là một cái nội dung nó tròn đầy. Cộng hai cái này đó là kinh viên dung, tức là một bản kinh có cái nội dung tròn đầy. Cái nội dung nếu mà quý vị thực tập tu hành đó, mà ở trong cái bốn oai nghi của mình đó, làm sao phải có cái nội dung. Nhưng mà cái nội dung của mình á thì nó khó mà nó tròn đầy. Ví dụ như là mình nói mình thực tập, mình tu hành, nhưng mà là mình làm, mặc dù á là nó là cũng đỡ hơn chút xíu. Ví dụ như là mình cũng không lo lắng gì cái tương lai, cũng không có mong cầu gì hết, nhưng mà mình làm á cũng chưa trọn vẹn lắm, bởi vì cái nghiệp thức của mình nó còn miên man. lúc chạy đi chỗ này, lúc chạy đi chỗ kia, mình lại kéo trở về để mà mình an trú vào trong cái đời sống thực tại của mình, để cho tâm mình nó được thanh thản, việc làm của mình nó trọn vẹn, vân vân. Nghĩa là chưa được cái viên dung, chưa có tròn lắm mà nó hơi méo méo, nhưng mà bắt đầu là nó tròn rồi. Cho nên đầu tiên cái người mà làm bánh bao đó là họ do cái cục bột trước, đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà đã từng làm bánh bao mà quen gọi là thợ rồi đó, họ do cái cục bột đầu tiên là nó rất là tròn. Rồi họ mới từ cái tròn đó họ mới nặng cho mỏng ra, họ mới bỏ cái nhân lên, họ mới quấy như thế nào đó để cái nở lên đó là nó có hình cái bánh bao. Chứ còn mà nếu quý vị mà chưa có biết làm bánh bao, quý vị quấy làm sao cái nó nở lên cái cũng thành bao như bao bố. Tại vì lúc này nó tè lè ra, tại vì nó không có ăn được. Giống như cái người làm xôi nước cũng vậy nữa. Cái người mà chuyên á là vo cái viên xôi nước nó tròn quay à. Nhưng mà cái người á mà chưa biết làm á là vo cái viên xôi nước á là nó méo xẹo. Cho nên á là khi mà quý vị á tu hành, mình phải tin tưởng một cái điều này. Quý vị ban đầu quý mình chưa có tu được, nhưng mà quý vị nghĩ rằng á một thời gian nữa mình sẽ tu được. Tức là mình có cái niềm tin như vậy đó. Cho nên đó là mình tu nhiều khi mình dễ bị chán nản. Chán nản như thế này nghĩa là mình muốn thực hiện lắm, nhưng mà thực hiện á là nó bị trở ngại. Mình tu một chút, mình cố gắng, mình thực hiện, có lúc mình tưởng như đã được rồi nhưng mà lại chưa được. Cho nên rồi mình sanh nó chán nản, sanh chán nản mình lại thối lui. Quý vị biết cái loài kiến á là cái khả năng của cái con kiến nó như thế này nè. Nghĩa là một đàn kiến mà nó đi, nếu mà nó gặp một cái trở ngại gì trước mắt của nó đó là nó bò vanh quanh qua cái trở ngại đó, hoặc giả là nó tìm cách leo qua cái trở ngại đó. Nó không bao giờ nó đi lùi nha quý vị, không bao giờ đi lùi. Con kiến nó cái can trường như vậy đó. Ở quê đó là Tài Vạn đã chứng kiến một cái hiện tượng như thế này nè. Lúc mà mưa xuống đó, mưa xuống sau khi cái cơn mưa tạnh đó, thì có những cái dòng nước, cái dòng nước mà nó chảy nhỏ nhỏ ở trên đất chứ không có lớn lắm, thì một cái đàn kiến nó đi qua đó, thì lúc đó đó là nó gặp cái dòng nước, đối với nó là một cái dòng nước giống như là cái con sông lớn rồi, nhưng mà đối với mình thì mình bước qua một chân hay là đã bước qua rồi, nhưng mà tự con kiến nó nhỏ, tất cả những con kiến đến đó là tự nhiên là nó tản ra, nó tản ra bắt đầu là nó kéo những cái cây á quý vị, những cái cây cọng rơm á, nó kéo làm sao mà nó ráng nó kéo qua để mà nó gác qua cái dòng nước đó để mà nó đi qua. Nó can trường như vậy đó, nó không bao giờ nó đi thối lui. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai của cái con kiến đó là nó chỉ lấy thức ăn á là cho trong cái mùa hè, nó mang cái thức ăn nó về ổ nó để mà nó phòng hờ cho cái mùa đông. Cho cái mùa đông. Và cái điều thứ ba đó là cái con kiến này á là khi ở trong cái mùa đông đó là nó có cái niềm tin là mùa đông nó sẽ chóng qua. Cái niềm tin nó như vậy, chóng qua. Cho nên trong suốt mùa đông nó ở trong ổ đó mà nó không có một cái manh động nào hết. Rồi đến khi mùa hè nó vừa sang á quý vị, là con kiến nó tản ra tiếp tục nó đi kiếm thức ăn. Và cái điều thứ tư của con kiến đó là nó mang thức ăn á là bao nhiêu mới đủ, gọi là nó mang thức ăn gọi là hết ga, nghĩa là có bao nhiêu nó cũng mang về tổ của nó, đến khi nào không còn chỗ chứa nữa thì nó mới thôi, gọi là nó chuẩn bị thức ăn đó là gọi là lít ba ga đó, tức là đầy hết cỡ hết cỡ. Thì từ cái bài học của con kiến này đó là quý vị sẽ thấy một cái điều như thế này, tức là mình không nên là gặp một cái trở ngại gì trong cái lúc tu hành mà mình thối lui. Mình phải tìm cách nó vượt qua. Có nhiều cái trở ngại bên ngoài mà đa phần là cái trở ngại ở nơi nội tâm của mình. Mình phiền não, mình bị nghiệp tập, nhiều khi mình biết đó, nhưng mà có lúc mình cũng bị té ngã, nhưng mà mình cố gắng mình phải vượt qua, phải vượt qua chính mình. Gặp cái duyên mà nó chướng duyên á, mình cũng phải cố gắng, mình phải leo qua, đừng bao giờ mà thối lui. Giống như từ đầu mà quý vị đặt chân vào trên cái con đường đạo rồi đó quý vị, Phật tử mà phát tâm đi chùa rồi làm phước rồi tu hành á, quý vị đừng bao giờ để tâm mình nó thối lui. mà quý vị phải hăng hái bước lên. Gặp khó khăn là quý vị, cái này khó khăn là quý vị tìm cái cách khác để quý vị vượt qua những khó khăn đó. Để chi? Và đối với cái việc sanh tử đó, là sắp tới mình sẽ trải qua một cái mùa đông, tức là mình sẽ trải qua một cái cảnh chết, nó sẽ đến với mình sẽ chết. Thì bây giờ là chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết, tức là chuẩn bị cho cái mùa đông, những cái lương thực cho cái mùa đông, tức là cái huệ mạng của chúng ta. Mình phải gặt hái tất cả những cái huệ mạng trong cái đời sống tu tập, đời sống hành thiền của mình, để cho mình có một cái huệ mạng vững chắc, để suốt một mùa đông lạnh giá mà mình vẫn còn có cái thức ăn. Nghĩa là khi mà mình tiếp cận với cái sanh tử, mình vẫn có cái điều kiện, có cái khả năng để mà mình sống còn và mình vươn lên. Thấy không ạ? Và một cái điều nữa đó là mình không bao giờ biết đủ, giống như cái con kiến á, là gọi là mang thức ăn về gọi là lít ba ga luôn. Là cái việc tu của mình đó là không bao giờ dừng lại. Nghĩa là mình tu hành nó liên tục mà không bao giờ tự mãn, không bao giờ cho tôi tu như vậy là đủ rồi, tôi như vậy là giỏi rồi. Thưa quý vị, quý vị thấy mà các vị tôn đức, các vị hòa thượng đó, là sau khi cái Phật sự mà xong rồi á, là các ngài về trong tư thức á, là các ngài vẫn hành thiền, tối vẫn ngồi thiền. Giống như ngày xưa á, là quý vị biết là sư ông á, Hòa thượng Viện chủ Trúc Lâm đó, ngài là một đại thiền sư, khai sáng lại thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà đệ tử môn đồ Pháp Quyến thì phải nói là nó vô cùng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà ngài sau khi Phật sự xong đó là tối về vẫn ngồi thiền, rồi dành những thời gian an lành á, Hòa thượng đi tản bộ. Thật ra không phải là ngài đi chơi, nhưng mà để ngài vẫn thực hiện, luôn là thực hiện cái con đường của mình đi. Bởi vì cái con đường của cái người tu á, là nó không bao giờ nó đủ hết. Quý vị thấy là tại sao chư vị Bồ Tát á, là các ngài vẫn đi phổ độ chúng sanh, là bởi vì vẫn chưa đủ, chưa viên mãn, đúng không ạ? Người tu của mình cũng vậy đó, ở cái góc độ nào từ thấp lên cao cho đến già luôn, mà cũng không bao giờ mà mình chưa từng ai nói là tôi tu như vậy là đủ rồi. Các thiền sư cũng chưa bao giờ nghe như vậy. Đức Thế Tôn một đêm ngài vẫn tọa thiền 2 tiếng, ngài vẫn tọa thiền 2 tiếng, như vậy mới thấy là ngài vẫn thấy vẫn chưa bao giờ là đủ hết. Cho nên là mình phải chuẩn bị cho mình là nó liên tục, không bao giờ mình đủ hết. Đây là cái mà quý vị thấy là tu là nó một cái sự liên tục, đừng bao giờ chán nản. Cho nên đó là quý vị chưa thực hiện được, quý vị cố gắng đến khi nào viên dung mới thôi. Mà chữ viên dung này còn có thêm 2 chữ sau nữa là thuần khiết. Cái chữ khiết là cái sự trong sạch, thuần cái sự trong sạch, nghĩa là không còn một chút bợt nhơ, không còn một chút tạp niệm nào hết, để cho tâm của mình nó trong sáng như lưu ly. Thì như vậy đó là lúc đó đó là quý vị mới an lành và giải thoát được. Đó là cái ý nghĩa của cái tựa đề kinh viên dung thuần khiết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bản kinh này. Tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật đang ngụ tại vườn kỳ viên của trưởng giả cấp cô độc gần thành phố Savasti Xá Vệ. Lúc đó một nữ cư sĩ tên là Gangotara rời nhà ở Savati đến yết kiến Đức Phật. Bà đê đầu đảnh lễ trước chân Đức Phật, xong đứng qua một bên rồi ngồi xuống. Tức là cái bản kinh này là do Ngạ Nang nghe như thế này. Được Ngạ Nang chứng kiến cái cuộc đối thoại của một nữ cư sĩ Gangotara, là một nữ cư sĩ tại gia mà thâm hiểu Phật Pháp, đến gặp Đức Thế Tôn. Lúc này là có Ngài A Nan chứng kiến. Bởi vì Ngài A Nan đó là khi mà Ngài nhận làm thị giả Đức Thế Tôn đó, Ngài có 3 cái điều kiện. Thì trong đó đó là có điều kiện là tất cả những cái buổi pháp thoại nào đó thì Ngài cũng được quyền là nghe hết, chứ không có là buổi pháp thoại nào mà không có mặt ngài. Nhưng trường hợp nếu mà không có ngài đi theo Đức Thế Tôn, đi thọ trai riêng nhà người ta, hay là lúc đó ngã nan bận việc đi đâu, thì Đức Phật á, là ngài sẽ về kể lại cho ngài A Nan nghe, làm thì giả và ra điều kiện ngon lành vậy đó. Và cái điều thứ ba là không có nhận những cái gì mà của Đức Phật thừa hết, ngài sợ mang tiếng đó. Đó, cho nên đó là cái lúc này là ngài A Nan đó là ngài chứng kiến một cái cuộc đối thoại giữa một nữ cư sĩ và Đức Thế Tôn ở nơi đâu? Ở nơi Tinh Xá Kỳ Viên, tức là kỳ là kỳ đà, viên là vườn, nghĩa là vườn của ông Cấp Cô Độc, mà cây là của Thái tử Kỳ Đà. Quý vị biết là cái nhân duyên này rồi ha. Thì như vậy đó, là Đức Thế Tôn ngài đang ở nơi thành Xá Vệ, tức là cái vườn của ông Cấp Cô Độc á, chỗ mà Tinh Xá Cấp Cô Độc viên á, là ở nơi Xá Vệ. Thì ông Cấp Cô Độc là một cư sĩ mà cúng cái giường, cúng cái tinh xá cho Đức Phật đó. Có một cái điều là quý vị không biết là có phát hiện ra ở cái chỗ này hay là không, là cái thời Phật còn tại thế đó, là ông Cấp Cô Độc đó là cái tài sản kết xù, cái tài sản của ông là có thể xây một cái cung điện. Nhưng mà khi mà xây Tinh Xá Kỳ Viên đó là không giống như cái cung điện, mà chỉ là những cái mái nhà cho chư tăng đủ ở, và một cái hương thức cho Đức Thế Tôn, và một cái giảng đường lớn. Mà ngày xưa là dễ hơn một cái nữa, là không cần phải cất cái nhà bếp, cũng không cần là phải cất cái nhà ăn. Cho nên là cái kiến trúc ngày xưa là chỉ có cái chỗ ở mà thôi, chỗ ở và nhà vệ sinh đó, cho nó tiện nghi tối thiểu thôi, nhưng mà không có đồ sộ hoành tráng như mình ngày hôm nay. Mình ngày hôm nay á, là chùa là phải lớn, nhà ăn á, là phải lớn, nhà bếp á, là phải to. Cho nên đó là cái chùa ngày nay á, thì quá ư là đồ sộ và bề bộn. Ngày xưa các vị tỳ kheo á, là rất sống rất là đơn giản, ở một cái mái nhà tre, hoặc là ngồi dưới gốc cây mà các ngài thành tựu được đạo nghiệp. Ngày nay đó thì mình đó là nói là chùa là bây giờ có tài sản hay là không? Có tài sản đúng không? Thì như vậy đó là có tài sản thì phải gìn giữ tài sản, cho nên là cái nhà là phải kiên cố. Rồi Phật tử là về đông là phải có nhà bếp, nhà ăn, cho nên là cái nhà thời nay là nó hoành tráng. Nhưng mà nó có một cái điều hại, hại như thế này. Khi mà một cái chùa mà nó to quá rồi đó quý vị, thì nó trở thành á là một cái của cải, cái vật chất, và có cái sự tranh giành và hơn thua ở trong đó. Và cái thứ hai nữa đó là mang đến một cái sự dính mắc của cái người ở đó, các vị mà trụ trì hay là những cái vị mà giữ gìn thường trụ ở đó dễ bị dính mắc. Có một vị hòa thượng mà ở Huế đó, là khi mà ngài viên tịch đó, ngài không có tịch được, ngài không tịch được. Lúc đó đó là các ban hộ niệm tới mà hộ niệm cho thầy, cũng không có tịch được, mà ngài cứ dòm giáo giác không à. Lúc đó mấy thầy mới biết, mới đỡ ngài lên, đi rờ từng cái cây cột trong chùa đó. Chùa đẹp quá, rờ từng cái cây cột, từng cái mảng tường, từng cái bàn, từng cái lư hương, xong rồi ngài mới nằm ngài tịch. Quý vị thấy đó. Cho nên là Đức Phật mới biết là trong cái thời đại này gọi là chùa viện kiên cố là thời đại này. Cho nên quý vị mà về Việt Nam là thấy cái chùa nào cũng to hết. Bây giờ là không tính trăm tỷ nữa mà tính ngàn tỷ đó quý vị. Chùa xây chùa mà tính ngàn tỷ mà bên đó vẫn xây dựng được, là quý vị biết là thời đại này thời đại chùa viện kiên cố. Mà cái gì cũng là nó là cái tỷ lệ nghịch với nhau, nghĩa là khi mà cái vật chất nhiều rồi đó là cái tinh thần mình đó là nó giảm xuống, nó như vậy đó. Trừ một cái trường hợp là tu hành mà giác ngộ thôi, tu hành giác ngộ, và mình có tu hành đó thì tự nhiên đó là mình buông được. Cho nên đó là quý vị có bất cứ một cái gì trong tay, quý vị coi chừng á, là cái đó sẽ đâm quý vị. Vật chất của cải là một cái con dao hai lưỡi, nó sẽ đâm chúng ta bất cứ lúc nào. Giống như cái con dao mà quý vị cầm, quý vị sắc rau được, sắc cải được, là nó sẽ sắc ngón tay mình được. Đúng không? Cho nên lâu lâu là quý vị cứ vô hỏi là thầy có bên đề không là biết. Là bởi vì quý vị là sắc vô tay, nghĩa là cái dao đó là nó sẽ cắt luôn cái tay mình. Mà ở đây nói là con dao nó hai lưỡi, là nó cắt bên này được, nó cắt bên kia được. Thì của cải vật chất ở thế gian này cũng như vậy. Quý vị có con, có cháu, có sự nghiệp, cái đó là quý vị coi chừng là quý vị bị cái đó nó nhận chìm chúng ta. Quý vị có nhiều tiền bạc, của cải, danh vọng, quý vị coi chừng cái đó nó sẽ nhận chìm và giết chúng ta. Kinh như vậy đó. Cho nên là không, ở thế gian này cái người mà hiểu đạo khi mà họ có được đó, là họ rất là hổ thẹn, là họ sợ. Chứ không phải có được mà là một cái sự hãnh diện. Cái người mà có cái nhan sắc đẹp, coi chừng cái nhan sắc đẹp đó là giết người đó. Cho nên nó là hồng nhan bạc phận, giết người đó. Cho nên đó là quý vị là đừng có tưởng là mình có được là một cái sự hãnh diện. Cho nên cái câu chuyện ngày xưa là cái người mang trâu đó, có người họ bị đi chạy giặc mà họ phải trốn, họ đi. Mọi người trong làng á, là đều đi hết, riêng có một người á, là quá nhiều tài sản, tiền bạc và châu báu, họ không thể bỏ lại, họ mang theo. Những người thân, những người bạn bè mới nói anh à, anh đừng có mang tiền bạc đi theo, vật chất đi theo. Bởi vì anh mà mang đi theo như vậy đó, là gặp cướp, gặp trộm đó, nó sẽ bắt, sẽ giết anh sẽ chết, mất mạng. Người này mới nói tiền là tiền của tôi không thể nào bỏ được, tôi không ăn trộm cắp của ai. Cho nên tiền mồ hôi nước mắt tôi làm ra, mắc gì tôi không mang. Nói như vậy có lý không ạ? Có lý. Quý vị cũng vậy đó. Quý vị nói á, là cái tiền này là tôi làm ra nè, của cải vật chất này tôi làm ra nè, sự nghiệp này tôi tạo ra nè, tôi không ăn cắp của ai, tôi không lấy của ai, thì dạ gì mà tôi bỏ. Mà quan điểm đó với quan điểm này nó hơi giống nhau. Thế rồi cái người mang châu báu mà đi chạy giặc đó, đi nửa đường thì chết, trong khi người ta đều thoát nạn hết, là gặp cướp gặp trộm là thấy giết này chết. Cũng như chúng ta mang nhiều của cải vật chất mà mang theo mình không biết buông bỏ đó, cái đó sẽ giết mình. Chúng ta cũng là những lữ khách đang chạy giặc đó quý vị. Quý vị biết giặc gì không? Giặc gì? Vô thường, giặc phiền não, giặc tham sân si, những thứ đó nó giết mình. Mình đừng có tưởng mình giàu có là mình hãnh diện quý vị. Mình nói là cái người này nghèo, mình chê người này nghèo, chê người kia không có tiền, chê người kia là như thế này, thế nọ. Chính cái tâm chê đó là để chứng minh rằng là mình giàu hơn người ta. Nhưng mà đâu biết rằng lúc đó là mình bị không biết bao nhiêu mũi nhọn, đòn sóc đã đâm thẳng vào tim mình là mình chưa hay. Rất là nguy hiểm. Cho nên đó là ở thế gian này mà quý vị làm như thế nào mà quý vị làm chủ được vật chất của cải đời sống của mình, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Trở lại đó là thời Đức Thế Tôn, Ngài có thể xây lầu đài, xây cung điện, nhưng mà Ngài vẫn để cho là các tỳ kheo sống một cách rất là đạm bạc, và đời sống của Ngài cũng rất là đơn giản. Trong bản kinh đó là quý vị thấy lạ lắm, là giống như là bà Tỳ Xá Khư, bà để quên một chiếc áo. Chiếc áo của bà là giá trị 100.000 lượng vàng. Rồi bà mới để quên chiếc áo đó, Ngài A Nan nhận được rồi mới trả lại cho bà. Bà mới nói đó là bà để quên ở chùa, tức là đã là của chùa rồi, cho nên bà cúng chùa luôn. Thì cúng một chiếc áo là 100.000 lượng vàng, như vậy thì tiền để đâu cho hết, đúng không ạ? Nhưng mà không biết Đức Thế Tôn sử dụng tiền đó chia như thế nào, cho chư vị tỳ kheo chia ra rồi cho người nghèo hết, cho nên là Ngài cũng không có gì. Suốt một đời của Đức Thế Tôn, Ngài không giữ 10 đồng nữa, Ngài không giữ. Sống thoải mái, bay một bình bát thôi. Vậy mà nó khỏe giải thoát. Cho nên đó là một cái tấm gương. Nhưng mà đó là nói thì nói như vậy, nhưng mà ở nơi nào là cũng phải có cái đời sống nó ổn định tùy theo cái hoàn cảnh và cái môi trường. Cho nên thời đại này là cần phải có chỗ để cho tất cả chúng ta tu học phù hợp. Bởi vì không đi khất thực là phải có nhà ăn, mà ăn là phải có chỗ ăn, chứ không thể là ra ngoài gốc cây ăn. Cho nên đó là nhất ở đây mùa đông mà ra ngoài ăn là có nước là cống cái lưỡi luôn, không được. Cho nên phải có đời sống tối thiểu. Nhưng mà mình phải học kinh đó, mình phải có ý thức như thế này nè. Ý thức là Đức Phật đã thể hiện một đời sống viễn ly là một cái bài bản kinh, đúng không? Thì mình phải thể hiện như vậy, mình tập sống viễn ly. Nghĩa là dù cho quý vị ở cái góc độ nào mà quý vị cảm giác mình không có gì hết, không có gì hết, tôi không có gì hết, tức là hai bàn tay trắng thôi, không có gì hết, thì như vậy đó là quý vị mới giải thoát được. Quý vị tập. Thì bà cư sĩ này rời nhà, nhà của bà cũng ở xá vệ đó, cũng gần Tinh Xá Kỳ Viên, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật xong rồi đó, thì bà ngồi xuống một bên. Thì Đức Thế Tôn á, là ngài mới hỏi bà như thế này: con từ đâu đến? Con từ đâu đến? Ví dụ như quý vị Phật tử mà đến chùa đó là ai á, thì quý thầy á là đều biết quý vị Phật tử người này á, nhà ở Boston, ở Quincy, rồi hay là ở Dorchester vân vân, là biết quen rồi. Nhất là bà là cái người học Phật pháp giỏi như vậy, làm sao mà Đức Thế Tôn không biết bà ở chỗ nào? Mà nhất là bà là người hàng xóm nữa, ở ngay xá vệ luôn, sao mà Đức Phật không biết? Mà Đức Phật còn hỏi con từ đâu đến. Thì cái người mà hiểu Phật pháp biết là Đức Thế Tôn muốn hỏi Phật pháp mình rồi, chứ không phải là bà bắn bỏng đâu. Ví dụ như là quý vị Phật tử là đến chùa, mấy thầy không biết Phật tử đó từ đâu đến, mấy thầy mới hỏi cô từ đâu đến vậy cô? Nói đến không có chỗ đến, đi không có chỗ đi, biết đây là bắn bỏng. Có nhiều người là bắn bỏng là vô điều kiện như vậy đó. Nghĩa là thí dụ như là đây là một cái hoàn cảnh mình thấy nó hiện rõ như thế này, tức là Đức Phật đã biết là bà ở xá vệ rồi, là một đệ tử thần thành của mình rồi, đến ngồi bên hỏi con từ đâu đến, là Đức Phật đó là muốn hỏi là con là đã thâm hiểu Phật pháp như thế nào. Thì lúc này bà mới biết là ý Đức Thế Tôn muốn hỏi về Phật pháp mình, cho bà mới đáp. Chứ đây là bà hoàn toàn là không có bắn bổng trong này. Thì nữ cư sĩ bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu có ai hỏi một người do ảo thuật tạo ra từ đâu, thì câu hỏi đó phải được trả lời như thế nào? Rất dễ thương. Ngài nói đó là nếu bà nói nếu mà có ai hỏi về một cái người do ảo thuật tạo ra từ đâu đến thì phải trả lời như thế nào, thì ở đây Đức Thế Tôn ngài mới trả lời đây. Phật mới nói: một con người do ảo thuật tạo ra, không đến cũng không đi, không sanh cũng không hoại diệt, làm sao có thể hỏi người ấy từ đâu đến được? Đức Phật tự trả lời đó. Tức là bà chỉ nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà có một cái người mà do ảo thuật tạo ra đó, thì cái người đó đó là từ đâu đến? Thì Đức Phật mới nói đó là cái người á mà nếu mà do ảo thuật tạo ra đó là không đến từ đâu và cũng không đi từ đâu, người đó là bất sanh bất diệt. Chỗ này nói là không hoại diệt đó, thì làm sao hỏi được người đó đến đâu được? Thì như vậy á, là có phải là từ Đức Phật trả lời không? Bà chỉ đưa ra thôi mà Đức Phật tự trả lời. Nhưng mà ở đây có cái điểm chính ở cái chỗ này, bà mới nói đó là cái thân này, cái con người này là một cái trò ảo thuật. Điều này đúng không ạ? Quý vị thấy đúng không? Mình à, quý vị có khi nào mà coi ông David Copperfield mà ông ảo thuật không? Đúng không? Thì tất cả những cái trò ảo thuật đó đó là quý vị thấy như thật, đúng không? Nhưng mà thật ra đó chỉ là trò ảo thuật thôi. Ổng có thể đó là ổng biến cái nữ thần tự do mất, đúng không? Nhưng mà đó có mất thiệt không? Nếu mà mất thiệt là ông này là chắc bị bắt rồi. Ổng đi xuyên qua vạn lý trường thành, đúng không? Nhưng mà có xuyên thật không? Làm sao mà xuyên được? Cũng gọi là ảo thuật. Mặc dù biết là ảo thuật á, nhưng mà thấy như thật cho người ta thích coi. mỗi lần mà Tề Mãn đi sang lát đi gáp giảng đó, thì cái cô trưởng đạo tràng đó, cô nó cứ nói hoài: thầy ơi, thầy đi không, con chở thầy đi coi ảo thuật. Tề Mãn nói: Tề Mãn không đi đâu cô, ảo thuật có gì đâu coi. Cô cứ năn nỉ hoài. Rồi cô nói đó là mỗi lần quý hòa thượng, quý thầy qua con đều chở đi hết, mà mỗi lần mà con đi là đầu tiên thì con vô, hai lần thì con vô, ba lần con ngồi ngoài xe. Thấy cũng vậy à thầy ơi, cũng không có gì hết. Nghe như vậy làm sao mình nỡ mình đi đó hả? Người ta chở mình vô, cái ta ngồi ngoài xe ta chờ. Đó là mình thấy nó không được. Cho nói thôi cô, để bạn con có đi ảo thực mà đi làm gì. Cho nên á, nói là không phải là quý vị Phật tử nói để cho quý vị nói là thầy ông chảnh, nhưng mà thật ra Tề Mãn đi hoằng pháp từ trước giờ chưa bao giờ đi chơi. Có mời đi chơi cũng đi chơi. Cho nên hồi sáng á, là quý đoàn Phật tử họ đến á, là con ngày xưa con ở San Jose ở thung lũng hoa vàng đó, nhưng mà thầy có khi nào thầy đến Kim Sơn chưa? Nói chưa. Nhưng mà thầy có qua bên đó giảng không? Nói có. Nói sao thầy chưa đến? Từ gì chưa đến trên chưa biết. Mà Kim Sơn á, là ở San Jose gần đó thôi, mà cũng chưa đi nữa. Cũng có thời gian mà đi. Nghĩ là cái thứ hai nữa, mình đi mình thấy nó quá phí đi, tốn xăng tốn thời giờ của người ta, mà thấy chỗ nào nó cũng vậy à. Nói thiệt quý vị á, đi đâu không bằng Bảo Trơn đó, về đẹp hơn. Ta nói ta về ta tắm ao ta đó, đó quý vị thấy. Bởi vì á, khi nào mà mình cảm giác mà mình sống một cái góc độ nào mà không có một cái sự mà phiền người khác, tốn kém của người khác, là chỗ đó mới thực sự là thanh bình, chỗ đó mới thực sự là đẹp. Còn quý vị đến chỗ nào mà nó tốn kém mà lại phiền hà, chỗ đó không bao giờ đẹp đâu quý vị. Cho bây giờ mà quý vị mà bỏ tiền ra đó, mà quý vị là đến một cái nơi nào, đi chơi một cái cuộc du lịch nào, vừa tốn tiền mà trong lúc đi chơi mà còn bị phiền hà nữa đó, cái chỗ đó có đẹp không? Không. Quý vị nói ở nhà khỏe hơn, đúng không? Cho nên đó là nó thực tế nó là như vậy đó. Cho nên đó là nói đến ảo thuật đó, là nó đã là không thật rồi, thì chúng ta không cần là phải coi nữa. Mà ở đây đó là bà nói là nếu mà thân này là ảo thuật thì cái thân này là không thật có. Bây giờ mọi quý vị nghĩ lại coi thân này có phải là ảo thuật. Mà ai ảo thuật ra cái thân này? Là vọng tưởng. Vọng tưởng đầu tiên mình nói là nghiệp nó ảo biến ra cái thân này. Khi mà quý vị chưa sanh ra đời đó, là trong cái nghiệp thức của mình đó, là đã có cái hình dáng của cái đời tương lai rồi. Bởi vì là trong cái đời này quý vị tác tạo một con người của mình như thế nào, trong tàng thức của mình đã có cái hình bóng, đã có một cái họa đồ của cái người tương lai rồi. Cái người tương lai là tốt, xấu, đẹp như thế nào, trong tâm thức của mình đã có cái họa đồ vào trong thai đó. Từ cái họa đồ đó là nó build một cái con người theo cái họa đồ đó, theo cái bản vẽ, theo cái bản vẽ. Cho nên vì vậy đó là nói đến là cái thân này là do cái nghiệp của mình đó là nó đã họa ra rồi. Rồi cái nghiệp này đó là do vọng tưởng mà nó tác thành. Mà quý vị, vọng là có thật hay là không? Không, không hả? Thì như vậy á, đã là không thật, nó tác tạo lên một cái con người chúng ta, thì cái con người này á, là cũng là không thật, phải không hả? Con người chúng ta cũng không thật. Thì như vậy đó là mới nói là chỉ là cái trò ảo thuật mà thôi. Cho nên bây giờ quý vị nói, thí dụ như bây giờ là quý vị nói là mình từ nhà mình đến chùa, có thật là quý vị từ nhà đến chùa không? Thưa quý vị, không thật là từ nhà mình đến chùa. Là bởi vì á, là quý vị á, là đi đến đây á, là do vọng tưởng biểu quý vị đi. Vọng tưởng thật không? Là không thật. Hay nói cách khác là do tâm ý mình, cho nên mình mới đi. Mà tâm ý mình có thật không? Là không thật. Cho nên mới nói là cái thể Như Lai, cái thể giác là nó thường trụ không đến đi. Cho nên quý vị rời nhà đến đây, mà ở nhà quý vị không mất quý vị, mà trên đây không dư quý vị. Là như vậy đó, ý nhà thiền ở chỗ này. Nghĩa là tâm của mình đó là chỉ là một cái thể mà nó không đến không đi, mà có đến có đi, chỉ là những cái hiện tượng đến đi. Mà hiện tượng đến đi là ảo thuật, nó không thật có. Bây giờ là nếu mà thật có đó, là quý vị tìm lại cái đến và cái đi được hay là không? Không được. Bây giờ quý vị tìm ra cái thân này á là có thật thân của mình không? Quý vị cũng không được luôn. Cái gì là mình? Đầu, óc, gân, xương, tai, thịt, tủy, não. Cái gì là mình đây? Không có là mình. Giống như Ngài Na Tiên Ngài nói đó, là đầu, óc, tai, chân, mỗi cái không phải là Na Tiên, mà gom lại tạm gọi là Na Tiên chứ chẳng phải là Na Tiên nữa. Thì như vậy gọi là mình đó, là chỉ là cái ảo thuật thôi. Nhưng mà ở trong cái ảo thuật này đó, mình ngộ nhận mình cho nó là thật, rồi mình lại khổ đau. Người ảo thuật này gặp người ảo thuật kia, hai người ảo thuật này gặp nhau tạo ra con cái. Tạo ra con cái xong rồi tạo ra của cải vật chất và đau khổ chiến đấu với nhau. Thì như vậy có phải là chúng sanh mê lầm không? Quá sức là mê lầm đúng không? Cho nên nói là cái con người này á là chỉ là cái nhà ảo thuật thôi, là cái con người ảo thuật. Cho nên nếu mà quý vị ý thức rằng đó là mình á là một cái con người ảo thuật, thì như vậy á là không đến không đi. Quý vị thấy một cái pháp mà từ dưới thấp mà đã nâng lên một cái trình độ rất là cao siêu. Ở cái giáo lý tiểu thừa đó quý vị, là thấy thân này là giả không thật đúng không? Thân này là giả không thật, hay là thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, các ngài là quán nó là vô thường đủ thứ, là thân này nó không thật mình hết. Nhưng mà ở một cái hệ đại thừa, ở cái chỗ này thì Đức Phật mới nói như thế này, Đức Phật mới giải thích ở cái chỗ này, quý vị thấy siêu xuất nè. Một con người do ảo thuật tạo ra thì nó không đến không đi. Nếu thấy thân này là giả thì nó không đến không đi, rồi cũng không có hoại diệt, là nó là cái thân này đã là không đến không đi, không có hoại diệt, thì như vậy thân này là tịnh hay là bất tịnh? Thân này là thuần tịnh đúng không? Thì như vậy là không thể nói là có đến đi được. Chỉ cần người mà hiểu một cái góc độ khác của một cái cặp mắt đại thừa đó, thì như vậy ở cái thân giả tướng này, cái thân ảo thuật này trở thành một cái pháp cứu kính, là cái thân này á là cũng là pháp thân. Ví dụ như mà quý vị mà biết đó là ảo thuật rồi đó, thì tự nhiên á là cái ảo thuật này nó không che mắt được mình nữa, thì cái thân ảo thuật này nó sẽ tan biến đi. Thì cái thân này, ảo thuật nó tan biến đi, nó thể nhập vào cái pháp thân của mình. Cũng như vậy đó, là khi mà cái người giác ngộ rồi đó, là đi đứng nằm ngồi nói nín động dụng, mặc dù vẫn còn mang nhục thân này, nhưng mà cái nhục thân này đó cũng gọi là pháp thân, cho nên không tách rời ra được. Cho nên á là Đức Phật á là có hai tướng niết bàn, gọi là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn, nghĩa là có trong lúc đang sống đó là có hai cái tướng niết bàn đó. Là trong lúc đang sống còn cái nhục thân đó mà cũng thường trú trong niết bàn vô dư. Khiếp như vậy đó. Còn A-la-hán thì khác hơn. A-la-hán á, là chỉ lúc mà còn sống mà chứng A-la-hán á, gọi là hữu dư niết bàn. Chết rồi á mới có vô dư y niết bàn. Đức Phật ngay một lúc mà có hai cái, nghĩa là Ngài hòa hợp được và tướng và tánh chỉ một thể không hai thôi. Cho nên từ nơi cái thân mà mình thấy ảo hóa này, cho nên nó là ảo hóa không thân tức pháp thân, mà Ngài Quyền Giác nói cái thân ảo hóa này đó mà mình thấy chứng thực được á, thì đây gọi là cái pháp thân. Cho nên nếu mà mình không còn câu chấp trong uống quay nghi là đi đứng nằm ngồi của chúng ta, mình lúc nào mình cũng thấy nó thân này là chỉ là ảo thuật thôi, nó không là thật đó, thì lúc đó đó là tự nhiên á là mình có đời sống tự tại ở nơi pháp thân. Cho nên Ngài mới nói là chỗ này là nó không sinh không diệt gì hết. Thì như vậy gọi là không còn sanh tử luân hồi, không sanh không diệt mà. Thì như vậy quý vị thấy là Đức Phật có ra đời ở nơi cội vô u không à? Đức Phật có lớn lên, Đức Phật có thành đạo không à? Đức Phật có diệt không à? Có nhập niết bàn không? Có. Như vậy Đức Phật có sanh không? Rồi Đức Phật có diệt không? Thấy là có sanh diệt, nhưng mà thật ra Ngài không sanh diệt. Ngài không sanh diệt đó là ở đâu? Ở nơi cái sanh diệt. Nhà thiền nó thấy giống như ngược ngạo đúng không? Cho nên là bởi vì sao? Bởi vì là cái không sanh diệt đó ngay nơi cái sanh diệt, nghĩa là ở nơi cái thân tướng ảo thuật này, nhưng mà mình không có bị ảo thuật nó che, nghĩa là mình không còn bị mờ, không bị che nữa. Thì như vậy lúc đó đó là mình vẫn còn sanh, mình vẫn còn sống, mình vẫn còn ăn, mình vẫn còn nói, nhưng mà mình đã không đến, không đi, không sanh, không diệt rồi. Cho nên đó là Đức Thế Tôn nói trong bản kinh Văn Thù là ta thuyết pháp 49 năm mà chưa từng nói một lời, là cũng ở cái góc độ này. Nghĩa là bởi vì Ngài thấy ngôn ngữ là ảo thuật, thân tướng là ảo thuật, cho nên Ngài nói Ngài có nói hay là nói Ngài không nói thì cũng giống nhau thôi à. Bởi vì Ngài đã hòa hợp được tướng và tánh. Cũng như quý vị làm bánh như vậy đó, quý vị trộn bột như thế nào cho nó thật là đều thì như vậy cái bánh nó mới là ngon. Còn quý vị á, mà bột mà không đều á, là bánh là nó sượng, nó đủ thứ, ăn không có ngon. Nghĩa là cái người mà đại trí là họ hòa hợp được giữa tướng và tánh chỉ một thể, thì như vậy á nó mới là cái siêu xuất. Cho nên là bài học ở cái đầu tiên ở trong cái bản kinh này đó là phải thấy thân này là một cái nhà ảo thuật. Bởi vì sao? Bởi vì gốc của thân này đó là nó là hư giả, chủ nhân ông của nó là hư giả, nó không thật. Nhưng mà chỉ có một cái thật tác tạo nên cái thân này, đó là Phật tánh, đó là cái pháp thân. Nếu mà quý vị nhận ra được ông chủ này đó thì tự nhiên á là quý vị trở thành một nhà ảo thuật, mà không phải là vật ảo thuật, hiện tượng ảo thuật, mà quý vị trở thành một nhà ảo thuật, làm chủ được ảo thuật thì quý vị đi biểu diễn được đó hả? Thì lúc này quý vị mới thực sự là nổi tiếng đó hả? Cho nên á là đó là cái bài học đầu tiên, là ở chỗ là chúng ta là phải thấy được thân này là ảo thuật. Từ thấy được thân này ảo thuật đó là không còn vấn đề gì hết, ngăn đây là chấm dứt, không còn vấn đề gì hết, và mình sẽ không khổ đau về cái thân này nữa. Có đau lưng một chút á cũng không khổ, đau cổ một chút cũng không khổ, bị cảm cũng không khổ, rồi bị bệnh gì cũng không khổ. Mai mốt mình đi khám trong bao tử, mình bị có cái gì cũng không khổ, trên đầu mình có cái gì cũng không khổ. Nó là ảo thuật mà khổ gì, đúng không hả? Là quý vị hết khổ, đúng không hả? Ngang đây là dứt được á. Cho nên á là mỗi lần quý vị bệnh á là quý vị là một cái bài học để quý vị thực tập, coi coi là cái sức tu của mình và cái cảm nhận của mình như thế nào. Cho nên là mình không có khổ gì hết. Và hôm nay chúng ta học đến đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh địa.